Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con muốn làm nhà hay trồng rau thì phải cuốc đất và đào bới. Làm như vậy thì rất nhiều con giun, con kiến vân vân sẽ bị chết, thì con mang tội sát sinh. Thầy cho con hỏi, con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết là trong cuộc sống này chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải ăn, đúng không? Vẫn phải nuôi thân này để tu, đúng không? Kể cả thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy Đức Phật vẫn phải cho các cư sĩ xây dựng tinh xá. Đức Phật không tự cày cấy để ăn, nhưng mà Đức Phật đi khất thực. Đệ tử Đức Phật đi khất thực. Thì khất thực thì những người làm ra thực phẩm đấy thì họ cũng phải gì? Cũng phải cày sâu cuốc bấm, cũng phải bắt sâu bắt bọ thì mới có thức ăn để họ ăn và họ cúng dường cho chư tăng, cúng dường Đức Phật vân vân. Mà xây chùa, xây tinh xá cho Đức Phật thì họ cũng phải đào chứ, cũng phải bới, cũng phải chặt cây chặt cối. Như ở trong nhà Phật, Đức Phật cũng có dạy cái này để cho nó giảm thiểu những cái tội lỗi. Ví dụ như chúng ta có một cái mảnh đất, chúng ta muốn ngày mai chúng ta ra cày ra cuốc ở đó, chúng ta hôm nay ra chúng ta đứng chúng ta nói trước với các vị thần linh thổ địa và tất cả những sinh linh nhỏ bé như con trùng con kiến ở đây đó, và ngày mai và cái giờ này hoặc ngày kia hoặc ngày hôm nào đó thì chúng tôi sẽ ra gì cuốc cái mảnh đất này để trồng rau hoặc là để cấy, để làm nhà làm cửa chẳng hạn, vân vân. Nói trước như họ, tức là báo trước cho họ biết một ngày, ngày mai các vị chuyển đến nơi khác. Còn nếu các vị nào không chuyển thì chúng ta biết là thôi, thì cái đó là nhân quả thôi, đấy là cái nghiệp báo của họ, chúng ta phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Nếu không làm thì có gì mà ăn? Nhà không làm thì lấy chỗ nào để ở? Chùa không xây thì lấy chỗ nào để thờ Phật? Nếu bây giờ cứ bảo mà quốc đất sợ như thế thì các sư, các Phật tử chúng ta không xây chùa để thờ Phật mà không xây chỗ để cho chư tăng ở để tu à? Không xây nhà để các chúng ta ở à? Chúng ta phải ra gốc cây để ở được không? Không. Thầy Đức Phật còn tại thế còn xây dựng tinh xá cơ mà các quý vị. Mà đặc biệt là chúng ta thấy Phật giáo truyền sang Việt Nam và Trung Quốc một thời thì quan điểm của Tổ Bách Trượng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn cơ mà. Tức là cái văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam chúng ta khác với văn hóa Ấn Độ. Ấn Độ thì, và một số các quốc gia theo Phật giáo, Nam Tông và Giáo Nguyên Thủy thì chư tăng đi khất thực, cho gì ăn đấy, thì khác. Còn chư tăng Phật giáo Bắc Tông chúng ta là đi khất thực, đi xin là họ bảo là thân thể khỏe mạnh như thế mà không làm lấy mà ăn, đi xin ai người ta cho. Cho nên bắt buộc các sư là phải gì? Tự đi cày, đi cấy lấy mà ăn. Vậy thì cái phương pháp đó chính là như thầy nói đó, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩy tịnh. Ta đi ra, ví dụ ra hôm trước, đi ra chỉ chú hoặc ra niệm Phật, hoặc ra thậm chí những người tu thiền là không chỉ chú không niệm Phật, họ ra nói đấy, trong cái khoảnh đất này có những chúng sinh nào ở đây thì xin là từ giờ đến tối nay đến ngày mai là xin các vị chuyển đi chỗ khác để cư trú, để chúng tôi xin mượn cái chỗ này để làm nương hay làm rẫy hay làm nhà làm cửa vân vân gì đó, làm gì mình nói ra thế thôi. Nếu mà chúng ta là người tu niệm Phật thì chúng ta tụng biến kinh cầu siêu, tụng biến kinh để hồi hướng cho họ. Những cái vong linh ấy, hoặc là những gì? Những cái thần thức của những chúng sinh đã mất rồi còn phảng phất ra coi nơi đó là nhà của họ thì họ cầu nguyện cho đời sớm được siêu thoát. Còn những chúng sinh ấy, như con trùng con kiến, chúng ta cũng đã báo cho họ gì chuyển đi rồi mà họ không chuyển thì cũng thôi, cũng chịu thôi. Bởi vì trong thế giới này có ai xa bà đau khổ này mà chúng ta để mà sạch nghiệp ấy, thì khó lắm các quý vị. Vì vậy Đức Phật mới thuyết ra, thuyết ra cõi Tây Phương Cực Lạc và các cõi tịnh độ mười phương cho chúng ta thì cầu nguyện đi về, thì về nơi đó thì chúng ta mới không tạo nghiệp, không tạo ác. Còn ở thế giới này thì để mà sạch nghiệp trong một đời một kiếp thì cực kỳ là khó các quý vị. chúng ta hạn chế tối đa được đến đâu thì quý đến đó. Quan trọng nhất là chúng ta tu nhân tích đức, làm việc thiện nhiều hơn là cái việc ác bằng trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần á, thì thiện nhiều thì ác kia cũng sẽ có thể gọi là tạm chấp nhận được. Khi chúng ta để tu hành bao giờ được thành Phật thì độ cho họ. Nói nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu, và cái này nó khó lắm các quý vị, để giải thích cho chúng ta hiểu được đúng về gì, về lý đạo một cách tuyệt đối thì khó lắm. Cho nên thầy chỉ nói một cách tương đối thôi, nói về nhân quả, nói về lý đạo một cách tương đối. Nói tuyệt đối thì chắc chỉ có Phật mới giải quyết được vấn đề này. Hàng Bồ Tát đến thập địa đẳng giác, diệu giác, tôi nghĩ rằng giải quyết vấn đề này cũng chưa được thấu đáo, chỉ có Phật mới giải quyết được thôi. Cho nên chúng tôi chỉ xin trả lời gọi là vấn đề tương đối mà thôi. Nghĩa là Phật tử này cũng không nên quá cố chấp như vậy. Chấp như vậy gọi là giới cấm thủ. Đấy, ví dụ Phật tử này muốn trồng rau thì cứ phát nguyện này, tụng kinh Địa Tạng hoặc là chỉ đại bi thập chú hoặc là niệm Phật khoảng độ một ngày hoặc là 7 ngày hoặc 21 ngày gì đó, vân vân, tùy theo điều kiện thời gian. Hoặc muốn làm nhà làm cửa cũng vậy, chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hoặc chỉ đại bi thập chú hoặc là bát nhã tâm kinh hoặc là niệm Phật hoặc là chú vãng sinh. Nên nhiều chú vãng sinh, nên đọc nhiều chú vãng sinh, nên niệm Phật mà hồi hướng cho các sinh linh nhỏ bé ấy nữa. Chúng ta có thể gia hạn cho họ một ngày hoặc là 7 ngày, vân vân, tùy theo điều kiện thời gian, để chúng ta xin lấy cái mượn cái đất đó để làm nhà, để trồng rau, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta có cái phương pháp đó, gọi là mình thông báo trước cho họ mình muốn lấy cái chỗ đó để trồng rau hay để làm nhà. Thông báo mình đem cái công đức tu tập bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trì chú vân vân đó để hồi hướng cho họ, để coi như mình lấy công đức đó để mua lại cái mảnh đất đấy, chuộc lấy cái mảnh đất đó để chúng ta làm nhà làm cửa hoặc cấy lúa trồng rau vân vân. Thì nó cũng gọi là lấy pháp đó, gọi là tương tự pháp vậy, chứ chưa phải là pháp chân đế một cách tuyệt đối. Đấy gọi là tương tự pháp mà thôi, chứ là tương đối mà thôi, chỉ được tương đối mà thôi. Chứ thế giới này để mà được tuyệt đối thì chắc chỉ có chư Phật với chư Phật mới làm được. Còn phàm phu chúng ta thì khó lắm. Thầy đang ở trong cảnh giới của phàm phu thì chỉ cũng dám là khuyên gì, chúng ta ở cái phương diện của phàm phu đó. Còn chúng ta sau này tu tập mà gặp được Phật rồi, chúng ta bạch Phật phải làm như thế nào, chắc Phật sẽ chỉ dạy cho chúng ta được cách tuyệt đối. Đấy, câu hỏi này xin đã trả lời như vậy.